Hôm nay là ngày 25 tháng 4, chúng ta học tiếp và tính tâm minh. Nhậm tánh hợp đạo, tiêu dao tuyệt não, hệ niệm coi chơn, hôn trầm bất hảo, là tùy tánh hợp đạo, thảnh thơi hết phiền, hệ niệm quay, buộc niệm trái chơn, hôn trầm chẳng tốt. Cái chữ nhậm nó có nghĩa là buông lỏng, là mặc cho, là tùy thuận. Có nghĩa là mình tùy theo cái tánh, vận hành theo tánh. Và được như vậy thì nó sẽ hợp đạo. Thế nào gọi là vận hành theo tánh? Tánh là cái gì mà mình vận hành theo? Nếu chưa biết nó là gì thì làm sao mà vận hành theo nó được? Trong quý huynh đệ có nhớ cái câu cái gì nhậm vận trước y sim á, cái câu trên là gì hè? Tùy duyên tiêu cựu nghiệp, nhậm vận trước y sim, là bây giờ mình sống mình cứ để thong thả, những cái nghiệp cũ nó tới thì mình tùy duyên mình trả và hồn nhiên mặc áo sim. Có nghĩa là tới giờ cơm nghe bán bánh beng beng thì mình lên ăn, khi đi làm công tác thì đi làm, cứ như vậy mà trong cái sự tỉnh táo thì mới gọi là nhậm tánh. Còn cứ như vậy mà làm mà lơ thơ lững thững, không có kiểu mà trôi trôi á, thì nó lại rớt vô trong cái không biết. Thành ra cái này đối với người xưa thì nó rõ ràng, mà đối với mình đang tu tập mà chưa có biết thế nào là tánh để mà nhậm á, thì nhớ là mình giống cái tâm mình, nó giống như cái gương á, cái kiến. Thì cái kiến nó trong sáng thì các cảnh nó tới, nó hiện bóng, rồi xong rồi khi cái cảnh đi thì nó đi, mà cái gương á nó không có phản ứng gì hết. Đó, thường á mình cứ để tự nhiên như vậy thì tâm thể mình nó sáng và nó chiếu soi y như là một cái gương sáng, mình không cần phải làm gì thêm. Nhưng mà thường cái lỗi của vọng tưởng là mình không có tùy tánh, mà mình theo hai cái. Một là mình theo cái tham sân si, vọng tình chấp ngã, là mình theo cái ý niệm. Còn như cái đại chúng có thấy một số cái kiến soi mặt mà nó đổ bằng cái gương xấu á, cái mặt mình nó dài ra hoặc nó méo hoặc nó một chút, phải không? Đó thì cái đó là cái không có nhậm tánh đó. Có nghĩa là mình đã bị những cái vọng tưởng, cái ý niệm của mình nó làm lệch lạc đi. Thì bây giờ nhậm tánh là cứ trả về cái mặt gương trong, mà cái gương này không cần tìm đâu hết. Tại nó cái công phu tu ở trong đây tổ dạy, nó không làm gì thêm, nhưng mà chịu khó trả về. Nó cứ trả về và không cần tìm kiếm gì hết á, thì nó đã sẵn cái tánh gương chiếu soi. Và mình cũng không sợ mình ngu nữa, tự nó chiếu soi sáng như vậy. Chỉ có điều là mình không đủ cái niềm tin, và mình tưởng rằng nếu mà mình không suy xét thì mình không có khôn để ứng xử. Mà không phải. Trong cái tịch chiếu của cái kiến đó, gọi là đại viên cảnh trí đó, nó là cái kiến chiếu soi tự nhiên lặng lẽ mà viên dung ai cũng có, thì mình cứ trả nó về, không theo cái suy nghĩ, không theo cái tư tưởng, thì tự nó là hợp đạo. Còn mình một là theo thân khẩu ý, theo ngã chấp tam độc. Còn hai á, mình hướng theo điều tốt và muốn tu, thì mình lại khởi lên cái cố tu. Hoặc là khi hiểu đạo một chút thì mình lại có một cái kiến chấp. Cái kiến chấp về sự hiểu đạo thì cái này nó cũng mất cái nhậm tánh. Nhậm tánh là như người xưa nói là cửa nát nhà tan vậy đó. Là ngay cả cái hiểu về đạo, cái kiến giải cũng tan nát, cũng dẹp sạch, thùng lũng đáy. Khi mà không còn gì bên trong hết á, thì chính lúc đó là cái lúc nhậm tánh hợp đạo. Ngài Hàng Sơn thì Ngài diễn tả cái chỗ này rất là nhẹ nhàng. Thu đến mặc cho lá rừng rụng, xuân về đúng tiết cây nở hoa, tam giới ngủ say không một việc, gió mát trăng sáng là nhà ta. Và mình thấy không cần dụng công gì thêm. Là tại vì sao? Nhậm tánh, cái tánh này bây giờ vì giảng thì nó tạm phân ra để cho mình thấy. Thứ nhất là cái tự tánh của mình, và thứ hai là cái tự tánh của các pháp. Hai cái mình đều tùy hết. Cái tự tánh bên trong mình á, thì nó vốn sẵn là tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Mình phải đủ niềm tin nó là đầy đủ tất cả, hay sanh các pháp. Chứ đừng tin cái suy nghĩ của mình. Mình hay tin cái suy nghĩ của mình hơn, cho nên mình không dám buông hết. Thì bây giờ cứ thử buông đi. Cứ thử buông thì trong cái buông mà buông hoàn toàn á, không có gượng, giống như là con nít nó té vậy đó. Vì nó không có biết gì hết, là nó khi nó té là nó té cái rầm. Chính vì vậy cho nên nó té hàng trăm lần mà không có gãi tay gãi chân. Mà người lớn chỉ cần té một cái, mà nhất là những cái người già đang trong tâm có một cái sự sợ té, té đâu là gãi xương đó hả? Cho nên như con mèo vậy đó. Cái bí quyết của một con mèo, không biết có một cái bài văn, không biết nó viết văn hay ai viết văn giùm nó, mà nó nói cái bí quyết của tôi là rớt là cứ rớt hết cỡ thì không bao giờ mà bị tai nạn gì hết. Có một con mèo nó viết như vậy. Thì cái tự tánh nó nhậm, nó vận hành một cách tốt đẹp như vậy thì mình không có việc gì mà mình phải xen tay vô hết. Đó là cái nhậm tánh mà tự tánh. Còn cái tánh của pháp á, là các pháp này nè, là tự nó trôi chảy và tự như, tự nó sắp xếp được, nó tự trôi chảy. Và vì vậy khi mình hiểu được cái nghĩa trôi chảy của pháp tánh á, thì mình biết trôi chảy thì nó sẽ biến diệt. Và vì vậy cái tâm mình nó không có cố giữ cho mình. Ví dụ như có người huynh đệ ngày hôm nay rất dễ thương với mình, cái tới ngày mai tự nhiên hỏi gì cũng không nói hết trơn á. Cái mình mới tức cái mình nói cái gì sáng nay tôi đâu có làm gì đâu mà quỉnh quạo với tôi. Nhưng mà khi mà mình biết nhậm cái pháp tánh á, thì mình cũng tùy. Ngày hôm qua trời nắng nhưng mà hôm nay trời mưa. Ngày hôm qua huynh đó tử tế mà ngày hôm nay huynh đó hết tử tế. Thì tại vì cái pháp nó biến diệt trôi chảy, thì mình đừng có nắm giữ cái điều mình muốn nắm. Và cái pháp nó tự như, tự như cho nên trong cái trôi chảy của nó, nó lại hàm cái nghĩa tỉnh tại. Nó đang trôi chảy, đang biến diệt mà nó vẫn có một cái tỉnh tại vô cùng ở trong đó. Thành ra mấy cái nhà thơ họ hay diễn tả là gì? Thiên thu trên đầu một giọt sương á. Có nghĩa là cái giọt sương thì nó nắng lên là nó bốc, nó không còn nữa. Nhưng mà ngay phút đó trọn vẹn với cái hiện tại đó thì người đó cảm nhận được cái nghĩa của vĩnh hằng. Thành ra hai cái nghĩa tánh của pháp và tự tánh đều đã rất đầy đủ và hay ho rồi. Mình đừng có xen cái bàn tay vọng tưởng của mình vô đó là nó hư sự. Vì vậy hễ nhậm tánh thì hợp đạo. Và người nào nhậm tánh như vậy thì tiêu dao tuyệt não. Tiêu dao là thảnh thơi, nhàn hạ, không cần làm gì thêm. Mình nghe nói là tiêu dao tuyệt não thì mình rất là thích. Hết phiền và được thảnh thơi nữa. Thì mình không biết là cái này có thiệt như vậy không. Hồi đó Đức Phật Thích Ca, trong cái lúc mà Đề Bà Đạt Đa kiếm cách ám hại Phật, ổng mới từ trên núi Linh Thú lăn cái hòn đá lớn xuống để cho ngài chết. Nhưng mà nó bị vướng vào một cái gờ đá và nó văng bật ra, cho nên không có trúng gì hết. Nhưng mà bị một cái mảnh bể của cái hòn đá nó làm trúng cái ngón chân cái của Phật. Thì ngài mới được dìu tới nơi cái tịnh xá vườn xoài của ông Kỳ Bà. Kỳ Bà là dâm y và luôn cả ngự y cho vua A Xà Thế với Tần Bà Sa La nữa. Thì ổng mới đi kiếm một số lá có tính cách cầm máu và nóng. Ổng bó cái chân của Phật lại, rồi ổng đắp thuốc, rồi ổng bó chặt lại. Xong rồi ổng đi khám cho một cái bệnh nhân khác ở trong thành. Và ổng hẹn là chiều thì ổng sẽ vô trong chỗ của Phật để mà ổng tháo cái băng ra. Nhưng mà chiều hôm đó thì ổng đi về trễ và cái cửa thành đã đóng. cho nên ổng không có vào gặp Phật được. Thì ông rất là lo, tại vì cái người thầy thuốc họ hiểu cái dược tính của cái cây, và họ biết cái cây đó là rất là nóng, mà nếu bó mà băng chặt cái chân lại thì chính nó sẽ làm nóng và sưng cái vết thương lên, và Đức Phật sẽ bị nặng hơn nữa vì cái chỗ săn sóc của ổng. Nhưng mà cái cửa thành đóng rồi, và vì vậy cả đêm ổng cứ lo lắng không biết làm sao. Thì trong lúc đó ở bên trong thành, Đức Phật mới bảo ngài A Nan là tháo cái ngón cái băng ra khỏi cái chân. Thì khi mà tháo ra thì thấy cái vết thương đã lành rồi, là rất là lẹ. Bị hồi chiều một cái vết thương đổ máu như vậy, nhưng mà tới tối thì đã thấy nó lành rồi. Sáng hôm sau, ông Kỳ Bà từ sáng sớm là đã vội tới và hỏi hôm qua ngài có thấy đau đớn khổ sở gì không. Thì Đức Phật nói: này Kỳ Bà, từ khi chứng đắc Phật quả, ta không có gì đớn đau phiền não.